Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đeo lên thầy hướng dẫn Phật tử khi chết thân tứ đại tan rã, nhưng tại sao các cực hình trong địa ngục vô gián còn hình phạt trên thân xác của người chết? Hai việc này có mâu thuẫn không? Kính bạch thầy giải thích cho con được rõ.
Hoàn toàn không có mâu thuẫn, vì không có người chết nào còn thân thể. Và thứ hai đó là các hình ảnh mô tả về địa ngục ở trong kinh Địa Tạng là do Trung Quốc dựng ra, và các hình ảnh địa ngục ở trong tác phẩm Ngạ Quỷ Sự thuộc kinh Tạng Pali là do người Ấn Độ dựng nên. Còn Đức Phật gốc á, trong thời đại của ngài đó, thì cho rằng là chỉ có hai cảnh giới phàm, đó là con người và động vật. Sau khi chết á, thì con người và động vật có thể bị vướng kẹt một thời gian ngắn vì tình yêu, chấp trước, gia tài, sự nghiệp, hận thù và quan trái. Thời gian vướng kẹt nhiều nhất là 49 ngày. Không có hương linh nào tiếp tục tồn tại trong 49 ngày sau khi chết. Cho nên á, nếu người đó gieo quá nhiều các nghiệp xấu và sống một đời sống thú tính, không có ăn năn hối cải chuyển nghiệp, thì cái tình trạng bị tuột hậu từ cảnh giới con người xuống cảnh giới động vật là có thể xảy ra. Cũng có những trường hợp đó, có một số con vật là nó phát triển tri thức cao hơn đồng loại còn lại, thì sau kiếp sống đó, chúng sẽ trở thành con người. Chẳng hạn như các con vật làm các nghề xiếc, ý thức của nó phát triển rất mạnh, thông minh, ở nhiều tình huống còn hơn cả con người nữa. Những loài chó, những loài khỉ, những loài cá heo, thì cái cơ hội tái sinh con người trong kiếp sau là cao hơn các loài động vật còn lại. Về sau này đó, thì Trung Quốc cường điệu hóa về cái cảnh giới địa ngục với mục đích nhằm giáo dục đạo đức cho các thành phần cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Tức là thành phần xã hội đen đó nó quá dữ tợn rồi, không có luật pháp nào, tù đầy nào trên dương thế này có thể ngăn cản được họ. Thì lúc đó cái hình ảnh địa ngục vô gián bầm chặt thân thể, đốt trong chảo dầu sôi từ tích tắc này qua kiếp nọ không kết thúc, làm cho họ nổi da gà, rợn tóc gái, ói mửa mà không dám làm các việc xấu ác nữa. Mà cái gì là phương tiện? Cái đó là không có thật. Cho nên chúng ta đừng có tin rằng có một âm phủ ở dưới lòng đất mà sau khi chết á, người thân của mình sẽ tồn tại dưới nó, tồn tại ở mộ huyệt, tồn tại ở nhà tư đường, tồn tại ở bàn thờ, tồn tại ở di ảnh. Tất cả những niềm tin đó là mê tín, trái với đạo Phật. Phần lớn là tái sanh liền trong vòng vài phút thôi. Nghiệp quyết định việc đó, chúng ta không thương lượng được, không trì hoãn được, không lũng đoạn được. Cho nên là Phật tử đó, khi đối diện trước cái chết của người thân, thay vì nhỏ những giọt nước mắt đau khổ sầu bi u não, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy làm các công đức nhân danh người quá cố, rồi hướng dẫn người thân mình hiểu được đạo, lo chu toàn cái lễ thức đó. Câu chuyện mà thầy Tâm Trí vừa nêu, một cụ ông 92 tuổi mà con cháu mê tín do hướng dẫn bởi một ông thầy mê tín, đã làm cho người già đó thay vì được an lành trước phút trút hơi thở, thì việc mà niệm Phật tra tấn A Di Đà Phật đó đã làm cho mấy chết không được bình an. Lưu tiền đây đó, thì thầy xin mở với một đơn nọ: chúng ta không nên bắt chước Trung Quốc. Trong tiếng Trung Quốc cũng giống như tiếng Anh, tiếng Pháp và một số tiếng phương Tây, nó không có những cái cách để mô tả lòng tôn kính. Kêu tên thì vẫn được xem là thân mật và tôn kính, nó tùy thuộc vào cái ngữ điệu trong lúc mình sử dụng thôi. Ví dụ như một ông Tây tên là John Smith thì không cần phải dùng cái gì để trước đó, đứa con đứa cháu gọi ông cố của mình, người con trai gọi người cha của mình bằng cái tên như thế vẫn sẽ là bình thường. Còn trong tiếng Việt đó, chúng ta có những cái từ tôn xưng mà thiếu cái phần đó thì trở nên là bất kính. Bây giờ chúng ta cứ hiểu người Trung Quốc thì thích dùng cái gì đó nó trong bốn chữ, cho nên khi niệm Phật họ cũng tiết kiệm hai âm tiết. Nói cái gì phải là Nam Mô A Di Đà Phật thì họ bỏ đi chữ Nam Mô, chứ còn lại là A Di Đà Phật. Mà Nam Mô có nghĩa là tôn kính, quy ngưỡng, đảnh lễ, hướng về, nương tựa. Nó rất là có ý nghĩa tâm linh. Bây giờ bỏ đi bốn đó thì cái nghĩa đen nó gì? Phật A Di Đà ơi, 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 giờ chấn áp Đức Phật. Mà nếu Đức Phật á mà có thể nghe được á tất cả những người tu tịnh độ theo kiểu này, có lẽ Đức Phật sẽ bị điếc tai hoặc là bị tâm thần mất. Vì bởi vì tối ngày cứ bị người ta than giảng, cũng giống như bên Công giáo rồi Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo, oh my god. Rồi khi có gì khổ đau cái là kêu ông trời ơi, người bị bắt là ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ông ấy không nghe được thiệt, chứ nếu mà ông nghe thật đó, ông sẽ bị tâm thần mất, bởi toàn là những lời than thở thôi. Còn khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghĩa đen nó như thế này: con quy ngưỡng Phật A Di Đà, con đảnh lễ Phật A Di Đà, con nương tựa Phật A Di Đà. Và về phương diện triết lý trong tịnh độ tông đó, A Di Đà trong tiếng Sanskrit là Amitabha, có nghĩa đen là vô lượng quang. Vô lượng quang là ánh sáng không giới hạn. Đạo Phật sử dụng ánh sáng để biểu tượng cho trí tuệ. Như vậy khi ráp lại câu lại con kính lại Đức Phật A Di Đà bằng cái câu con kính lại Đức Phật vô lượng quang, con nương tựa vào trí tuệ không giới hạn. Và từ cái cách đó chúng ta nhớ lại con nương tựa vào trí tuệ không giới hạn. Khi mình phát triển trí tuệ thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau được kết thúc. Đây là triết lý rất sâu siêu, rất cao siêu, nhưng rất tiếc người ta đã bỏ quên nó đi, và người ta đã biến Đức Phật trở thành ông thượng đế, cầu Đức Phật gia hộ cái này, ban phước cái nọ, thỏa mãn cái kia. Mà nếu Đức Phật làm được như thế thì Đức Phật là một người đại ô dù, tức là chủ trương bất bình đẳng, tức là ai nhớ đến mình, kêu gọi mình thì mình mới ban ơn phước, còn ai không biết đến điều đó thì mình phớt lờ. Y hệt như là chủ nghĩa ô dù, mà đang khi Đức Phật là người chủ trương bình đẳng. Cho nên quên đi cái triết lý của tịnh độ tông, chúng ta sẽ biến Đức Phật A Di Đà trở thành ông thượng đế, và đó là một sai lầm lớn. Do đó các quý Phật tử người Việt Nam đọc Dân Phạm Việt Nam bằng ngôn ngữ Việt Nam thì nhớ gắn thêm hai âm tiết, chẳng có mất thời giờ đi đâu. Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng đầy đủ, bày tỏ lòng tôn kính, và nó có ý nghĩa triết lý rất cao siêu. Còn bỏ đi chữ đó nó rất là bất kính, giống như mình đưa đứa cháu mà gọi ông nội tên là Quỷ Dân Nga, Quỷ Dân Nga, Quỷ Dân Nga, Quỷ Dân Nga, nếu ông đó mà ông giận một cái ông tát cho mặt tay. Do đó ngôn ngữ là khác nhau, người Trung Quốc đọc như thế là bình thường, nhưng mà người Việt Nam đọc như thế là bất kính. Phải hiểu bản chất của ngôn ngữ để chúng ta không có copy sai lầm, bắt chước sai lầm. Mà hiện nay đó là cái tịnh độ tông của Trung Quốc truyền sang Việt Nam rất là thiên cực. Tối ngày chỉ biết niệm Phật thôi, không biết làm gì hết. Ông Phật mà nếu còn sống nhìn thấy cái cảnh tượng như thế là buồn vô cùng. Cái việc niệm Phật đó là để nhớ về cái năng lực trí tuệ không giới hạn để thực tập. Để đi ví dụ nó như thế này nè. Bây giờ mình có một cái toa thuốc glucosamine trị loãng xương, glucosamine trị đau nhức xương khớp, glucosamine trị thoát vị đĩa đệm, glucosamine trị thoái hóa cột sống. Đó là bốn chức năng của glucosamine, vì nó là chất bổ chứ không phải là thuốc giảm đau. Bây giờ người nào đó mà suốt cuộc đời cứ đọc như thế nhưng mà trên thực tế thì chẳng thèm uống glucosamine, cho nên vẫn bị loãng xương, vẫn bị thoát vị đĩa đệm, vẫn bị đau nhức và chết vì chứng bệnh ung thư xương ở giai đoạn cuối. Rất nhiều người Phật tử chỉ có niệm thôi nhưng mà không có làm. Nam Mô A Di Đà Phật, con quay về nương tựa trí tuệ không giới hạn. Đó là chúng ta đang nêu một cái cam kết để sử dụng trí tuệ dẫn dắt soi đường cho mình. Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại sẽ thành công là nhờ có kiến thức về kinh tế, ngoài cái nỗ lực và tiết kiệm phải có trí tuệ mới làm giàu. Người giàu bao giờ cũng là người phấn đấu hơn người bình thường nhiều lần, có kiến thức hơn người bình thường nhiều lần, và trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta hạnh phúc hơn người bình thường nhiều lần. Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không phát triển được trí tuệ là quá uổng. Do đó phải tu đúng thì mới có được kết quả đúng.
Không, con xin hỏi.